làm muôn cánh chim bay giữa biển đảo.
Kính thưa quý vị đang theo dõi các chương trình trong ngày của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM, và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta trở về với chương trình văn hóa và lịch sử cùng anh Trần Anh và anh khách mời đó là anh Phạm Oanh đang có mặt trên đường live trở lại. Thành thật có lỗi với quý vị về những cái trục trặc vừa qua. Anh Phạm Oanh ơi, anh có mặt cũng như là anh Trần Anh có mặt trên đường live rồi phải không?
Dạ, cảm ơn Hoàng Chín.
Dạ vâng, anh Trần Anh ơi.
Cảm ơn Hoàng Chín. Vì chắc hồi nãy anh Quang cũng đang là diễn tả về cái nỗi lòng cái buổi nói chuyện ngày hôm nay trong khi soccer đang là bắt đầu phải không? Cái chính là chúng ta tiếp tục cái chương trình của chúng ta, rồi sau này nếu mà còn giờ thì chúng ta theo dõi soccer thôi.
Anh có hiệp hai, anh có hiệp hai không sao? Anh có hiệp hai được á. Mời anh và anh và mọi. Dạ vâng.
Vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục cái chương trình những lần nói chuyện trước đây. Trước đây qua những cái lần nói chuyện trước thì chúng ta đã nói nhiều về những cái biến chuyển về cái hoàn cảnh thời, cũng như là cái hoàn cảnh trong cái thời gian xa xưa, cách đây mười mấy ngàn năm về trước, thì vùng Đông Nam Á của chúng ta có những cái một trận đại, gọi là đại hồng thủy đã làm cho nhấn chìm tất cả những cái sinh hoạt, cái văn hóa của cái vùng Đông Nam Á của chúng ta đã nhấn chìm xuống đáy biển. Chính vì thế mà những người còn sống thì cũng phải tìm cái chỗ khác để mà có thể tiếp tục cái cuộc sống của họ. Nên là cha ông của chúng ta cũng đã phải vất vả rất là nhiều trong cái những cái thời gian để mà tìm ra được cái cuộc sống tiếp tục của họ. Và cũng chính vì cái nước nó dâng lên như vậy, thành ra cư dân của vùng Đông Nam Á, đặc biệt là cha ông của chúng ta, đã phải tìm những cái vùng đất cao hơn, phải di cư về phía Bắc, lên phía Bắc. Chính vì thế mà địa điểm, địa danh mà chúng ta vẫn thường nghe từ núi Thái Sơn, tức là ở tuốt ở cái vùng sông Hoàng Hà ở phía Đông Bắc đó, thì đó là những cái vị trí cũng như là những cái di tích còn in dấu lại cho tới giờ phút này qua những câu, qua cái công tra giao mà có lẽ không ai không biết, là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cái núi Thái Sơn nó nằm ở tuốt ở cái phía sông hạ lưu của sông Hoàng Hà. Thành ra đây là một cái địa danh mà chúng ta cũng nên biết, để chúng ta biết rằng tổ tiên của chúng ta đã di cư lên tới trên đó và đã có những cái di tích để nói rằng những cuộc sống của cư dân từ di chuyển từ vùng Đông Nam Á lên tới cái vùng Bắc Á trong cái thời điểm đó, và đã tạo nên được những cái xã hội mà chúng ta trong thời gian qua chúng ta cũng đã nhắc đến, và đặc biệt là vào cái thời điểm 2879 năm trước, thì có những cái mối liên quan rất là chặt chẽ với nhau từ cái thời xa xưa, từ cái thời mà cha ông của chúng ta còn đang là trong cái thời mà đi khai hoang mười mấy ngàn năm trước, khi mà di chuyển lên phía Bắc để tìm những cuộc sống mới cho con cháu sau này. Thì chúng ta thấy rằng từ những hoạt động đó, mỗi người mỗi nơi và đã dần dần quy tụ lại được, rồi dần dần trở thành một cái xã hội. Khi mà trở thành một cái xã hội như vậy thì bắt đầu có những cái sinh hoạt, có những quy củ của nó, và cha ông của chúng ta đã quyết định mở ra một cái đất nước mới vào cái thời điểm 2879 năm trước công nguyên, tức là cách đây đã gần 5.000 năm rồi, mà chúng ta cũng hay thường nói về cái nền văn hóa Việt Nam của chúng ta là trên dưới 5.000 năm, thì đó là cái khởi điểm. Khi mà nói đến cái thời điểm đó thì chúng ta cũng mới chỉ nói rằng cha ông của chúng ta đã đưa ra một cái biểu tượng giữa tiên và rồng, có một sự hợp tác, phối hợp với nhau, bắt đầu xây dựng một cái nền tảng cho gia đình, và từ gia đình xây dựng ra một cái xã hội. Và khi này, khi mà cái xã hội nó bắt đầu nó xuất hiện, thì bắt đầu con người có những sự va chạm, có những sự đụng chạm với nhau. Và nó bắt đầu từ cái thời điểm đó, khi mà con người có những cái nhu cầu, có những nhu cầu để mà sống còn, để mà phải tranh đấu với ngoài thiên nhiên, và phải tranh đấu với con người nữa, thì bắt đầu có những sinh hoạt như vậy, thì bắt đầu có sự va chạm. Và một trong những cái điểm nổi bật nhất ở trong cái thời điểm về sau này là ông Khổng Tử đã thấy được cái bối cảnh của xã hội. Thành ra ông đưa ra một cái triết lý rất là phù hợp với cái xã hội đương thời bây giờ. Nhưng mà cái triết lý đó cho tới giờ phút này, tức là trên 2.500 năm rồi, nó vẫn còn có giá trị. Nó vẫn còn giá trị, mặc dù theo cái thời gian và mỗi một cái thời điểm và mỗi một cái không gian và thời gian nó thay đổi. Đây là một cái điểm rất là khó để mà chúng ta học hỏi thêm những cái sự khác biệt. Các nhà nghiên cứu về Khổng giáo thì nhận thấy rằng trong những cái triết lý của nguyên thủy của Khổng giáo, nó khác với cái nguyên lý, cái nguyên tắc, đôi khi bị xen vào, đôi khi bị mất đi, hoặc đôi khi làm sai lệch ý nghĩa của nguyên thủy về Nho giáo hoặc là Khổng giáo ngày xưa. Thành ra chúng tôi muốn nhấn mạnh cái sự nguyên thủy, cái khổng nho nguyên thủy, và cái Nho giáo chẳng hạn như là Hán Nho hoặc là Tống Nho hoặc là Đường Nho, và phía sau này là Việt Nho. Thành ra đấy là những cái điểm khác biệt khi mà chúng ta có cơ hội để chúng ta nghiên cứu về Nho giáo, thì chúng ta để ý trong những cái sự khác biệt. Đôi khi cố ý, có những người cố ý họ xen vào những câu nói làm cho nó lệch ý nghĩa của Khổng Tử nguyên thủy đi. Thì đây là những cái điều mà những nhà nghiên cứu, nhà học giả họ cũng khuyên chúng ta để ý trong cái phần đấy đó. Thành ra từng cái giai đoạn một, cái nguyên thủy của Nho giáo đã thay đổi theo cái thời gian để nó phù hợp với cái hoàn cảnh của xã hội, phù hợp với cái nhà cai trị của mỗi một cái thời đại. Thành ra đây là một cái thử thách rất là lớn, không phải là chỉ có cho những người ở Việt Nam hoặc là cho những người Trung Hoa, mà ngay cả những người ngoại quốc họ đi tìm hiểu về Nho giáo, họ cũng cảm thấy rằng có những cái điều mâu thuẫn. Thành ra đây là một cái chúng ta nghiên cứu thì chúng ta học hỏi những cái điều hay để chúng ta áp dụng, và những cái điều nào mà chúng ta nghi ngờ thì chúng ta vẫn tìm cách để mà giải quyết trong những vấn đề đó. Đó là những cái buổi nói chuyện trước đây. Không biết là anh có ý kiến gì để mà chúng ta có thể bổ túc thêm. Chúng ta sẽ tiếp tục cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thôi anh.
Trần Anh đã tóm lược những cái phần mà quan trọng nhất về khổng, gọi là khổng học nguyên thủy, hay là nho học nguyên thủy, nho giáo nguyên thủy. Tức là cái phần mà Khổng Tử đem rất là nhiều những cái tinh chất của phương Nam, mà ông nói mạnh, nhấn mạnh đó là chữ nhân, và cái sức mạnh của phương Bắc, tức là cái dũng, để mà phối hợp lại thành một cái hệ thống chính trị. Cái hệ thống đó dùng để giáo dục cho những người gọi là quân tử, tức là những người cai trị. Nó rất là rõ ràng, minh bạch, nhưng mà sau này đúng như là Trần Anh nói, nó bị cải biến, bị lợi dụng hay là bị thay đổi cho phù hợp với lại cái cách mà các triều đại sau này của Trung Hoa mượn để mà đem cai trị. Họ dùng trên dân chúng nhiều hơn là dùng để tự tu thân, giống như là cái quan điểm của Khổng Tử được viết thành ra 9 chữ là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tất cả đều có thể được gói chọn trong 9 cái chữ đó, và nó đều có thể được tóm lược lại là mục đích là cai trị. Thứ nhất là phải trị được chính cái bản thân mình, rồi mới có thể điều hành được cái gia đình, rồi mới có thể điều hành được cái xã hội, cái quốc gia, rồi mới có cái thể điều hành được cả thế giới. Cái quan điểm đó rất là rõ ràng và khác biệt với lại cái quan điểm sau này của những nhà nho họ sử dụng để mà đem áp dụng vào cho chính quyền, dùng nho giáo để mà giáo dục dân chúng thay vì dùng để mà đào tạo những cái người cai trị. Và chúng ta cần phải theo dõi một cách rất là kỹ lưỡng thì mới thấy được cái tinh hoa của phương Nam đi vào trong cái nho giáo nguyên thủy, nhưng mà lại bị các triều đại sau này họ loại bỏ cái phần nhân nghĩa để mà dùng, chỉ còn lại là những cái cương thường, luật lệ, luật pháp để mà cai trị dân. Đó là cái biến chuyển mà rất là tinh vi, nhưng mà nó đi ngược lại với cái văn hóa phương Nam mà chúng ta đã nói cái gốc là từ cái nông nghiệp hiền hòa, định cư và nhân bản, dân chủ, tự trị, rất là nhiều những cái đặc điểm văn hóa mà chúng ta đã nêu lên. Và cái khác biệt chính của Khổng Tử đã được sau này được người ta nghiên cứu và so sánh giữa cái học của nho giáo và đạo giáo. Cái triết lý, cái cách sống văn hóa của phương Nam gần với lại lão giáo nhiều hơn. Và khi chúng ta nhắc lại cái sự so sánh đó, chúng ta có được một cái may mắn là đã có một triều đại của Trung Hoa đã đem áp dụng được cái nho giáo nguyên thủy và phối hợp với cái lão giáo hay đạo giáo của phương Nam để mà thành công đưa Trung Hoa lên cực thịnh. Dưới cái triều đại nhà Đường chúng ta đã nhắc tới là tiêu biểu nhất là Đường Minh Hoàng, nhưng mà người ta quên cái nhân vật chính quan trọng, người Việt, một phụ nữ Việt đóng góp trở thành một vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa, gọi là Võ Tắc Thiên. Lịch sử của Trung Hoa, mặc dù đó là sử cận đại, nhưng mà có hai phần. Cái phần gọi là cổ thư nhà Đường thì viết về Võ Tắc Thiên một cách công bằng hơn. Nhưng mà sau này nhà Tống lấy lại, các nho gia lấy lại, họ tìm cách miệt thị với lại bôi nhọ tất cả những đóng góp của Võ Tắc Thiên, vị hoàng đế phụ nữ đầu tiên và cũng là duy nhất của Trung Hoa. Cũng đặc biệt là từ năm 1957 cho tới nay, tất cả các cái học giả của thế giới họ rất là chú trọng tới cái nhân vật đặc biệt này. Họ nghiên cứu một cách rất là kỹ lưỡng, kể cả các học giả của Trung Hoa, mà đặc biệt nhất là một học giả là một giáo sư đại học ở Florida, ông Norman Harry Rothschild. Ông ấy đã tốn 17 năm để nghiên cứu về nữ hoàng hay là hoàng đế phụ nữ Võ Tắc Thiên. Và một người nữa là giáo sư đại học của Úc, Tonia Fetfeld, cũng nghiên cứu một cách rất là kỹ lưỡng. Họ hợp tác với một nhà khảo cổ của Trung Quốc, một vị khảo cổ về đời Đường nổi tiếng thế giới, đó là giáo sư Trang Chiến Liễn của Viện Khảo Cổ Sơn Tây. Họ đưa ra những cái bằng chứng trái ngược lại với lại những cái sách hậu Đường, hậu Đường thư, mà cho thấy cái triều đại của bà Võ Tắc Thiên, cái đóng góp của bà cho cái văn minh của Trung Hoa có thể nói là siêu việt từ trước đến nay. Những cái công trình đó chúng ta sẽ từ từ đi vào, Nhưng mà đấy là những cái nét đại cương mà chúng ta sẽ cho thấy được cái sự phối hợp giữa văn hóa phương Bắc và phương Nam. Nhà Đường là họ Lý và họ tự nhận họ là con cháu của Lão Tử. Lão Tử là người nước Sở, vua Hùng Vương của nước Sở, nói rằng chúng tôi là người Man Di, không phải là người Trung Hoa. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái sự hợp tác của nhà Đường giữa dòng họ Lý của phương Nam và nữ hoàng Võ Tắc Thiên là người Việt, mà chính bà đã nhận cái tôn hiệu đó khi mà bà làm hoàng đế. Đó là những cái điểm mà chúng ta sẽ khai thác và chúng ta sẽ nối liền với lại cái đạo học của Lão Tử. Sau khi mà thế giới đã nghiên cứu kỹ lưỡng về triết học và sử học của Việt Nam, thì triết học gia nổi tiếng nhất của Đức có lẽ là cho tới nay vẫn chưa có người nào có thể sánh bằng là George Hegel. Ông ấy nói rằng cái tư tưởng của Khổng Tử thì có vẻ nghèo nàn, nhưng so với lại cái tư tưởng của Lão Tử thì có Lão Tử mới xứng đáng là đại diện cho nền triết học Đông Phương. Và cái Đạo Đức Kinh rất là ngắn gọn của Lão Tử được cả thế giới ca tụng. Một nhà văn René Bertrand, ông ấy viết là chỉ trong vòng có vài dòng thơ mà Lão Tử đã thâu gọn được tất cả tinh hoa sự khôn ngoan của nhân loại.
Vâng, chúng tôi muốn đưa ra một một cái bối cảnh của cái xã hội gọi là đương thời lúc bây giờ cách đây cả mấy ngàn năm, để chúng ta thấy rằng cái nền văn hóa của Trung Hoa hiện tại bây giờ nó được phối hợp, nó được tập hợp, nó được sự đóng góp của rất nhiều các thành phần khác nhau. Trong đó cư dân miền Nam của chúng ta, tức là cái vùng về sau này thì nó là ở sông Nam Dương Tử, thì chúng ta thấy rằng những cư dân đó là nguồn gốc cho tới giờ phút này là cha ông của chúng ta đã cư ngụ ở trong đó rất là lâu, và cái sự đóng góp về cái nền văn hóa của Trung Hoa thời điểm đó kéo dài cho tới giờ phút này, nó là một cái sự tổng hợp của rất nhiều thành phần, không phải là chỉ có duy một thành phần gọi là Trung Hoa lúc bây giờ gọi là thành phần tinh hoa, họ gọi là tinh hoa của đặc thù cái dân tộc của họ. Đây là một cái điều sai lầm rất là lớn. Chúng tôi muốn đưa ra những cái chi tiết này để chúng ta thấy được một cái nét tổng quát, để thấy được cái bức tranh tổng quát, cái sự phối hợp của các nền văn hóa chung với nhau. Và điển hình là chúng ta lấy một cái ví dụ như là văn hóa đa văn hóa Việt Nam, đa văn hóa ở nước Mỹ này, chúng ta thấy rằng có một cái sự tổng hợp của rất nhiều các sắc dân khác nhau để tạo nên một cái nền văn hóa của nước Mỹ này. Thì bây giờ trở lại cái thời điểm đương thời, vào cái thời điểm của mình lấy ví dụ là thời điểm của cái xã hội đương thời của Khổng Tử, hoặc là về sau này chúng ta sẽ nói về cái lão giáo, riêng về lão giáo, để chúng ta thấy rằng hai cái nền tư tưởng đó đã đóng góp vào cho chung một cái dân tộc mà họ gọi là Trung Hoa lúc bây giờ. Nhưng mà trên thực tế thì là một sự đóng góp của rất nhiều thành phần khác nhau. Một cái sự văn hóa tổng hợp của mọi cái thành phần để họ gọt giũa lại tất cả những cái tinh hoa để làm nên một cái nền văn hóa mà họ gọi là nền văn hóa của Trung Hoa. Thì nếu mà nói vậy thì không có sai, nhưng mà chưa đủ. Tại vì cái nền văn hóa đó nó bao gồm cả một cái nền văn hóa của các sắc dân ở miền Nam, và vào cái thời điểm mà thời điểm của Khổng Tử lúc bây giờ thì chiến tranh ở cái vùng miền Nam gần như là rất là hòa bình, không có chiến tranh. Nhưng mà chiến tranh là nó xảy ra ở cái vùng ở phía phương Bắc. Thì chúng ta thấy rằng giữa hai cái vùng vùng Bắc và vùng Nam của sông Dương Tử, chúng ta đã thấy một cái sự khác biệt rồi. Chính vì thế mà Khổng Tử đã dùng cái sự quan sát của ông đi chu du khắp các nước chung quanh để mà ông tìm ra những cái hay, những cái đẹp của mỗi một sắc dân để ông tổng hợp lại thành một cái triết lý. Mà cái triết lý đó đặt nhân lên trên tất cả mọi cái, gọi là nhân trị. Và về sau này thì tới Tần Thủy Hoàng là một cái sự biến động rất là lớn cho cái Nho giáo nguyên thủy. Bởi vì lúc bây giờ Tần Thủy Hoàng lên là ông ta lại muốn thay đổi một cái triết lý cai trị của ông, và nó ngược lại cái triết lý của Khổng Tử đã đưa ra. Thì đây chúng ta muốn thấy rằng, chúng ta muốn đưa ra một cái bức tranh để chúng ta thấy rằng cái nền văn hóa của Trung Hoa không phải là một cái nền tự hào duy một dân tộc, mà là một sự tổng hợp của rất là nhiều cái đa văn hóa đã cộng lại. Mặc dù thời điểm đó nó không phải là văn hóa như chúng ta có thể so sánh một cách điển hình như là cái nền văn hóa riêng của Việt Nam của chúng ta ở cái vùng Đà Lạt xấu này đối so với các dân tộc thiểu số khác, nó rõ ràng. Nhưng mà vào cái thời điểm đó chưa hẳn là như vậy, nhưng mà nó có một cái sự hợp tác rất nhiều. Do đó mà Khổng Tử có nói rằng ông không phải là một người sáng tạo ra, ông chỉ là người đi thu thập lại, hệ thống hóa tất cả những cái văn hóa ở khắp nơi để làm nên một cái triết lý để mà có thể áp dụng được cho mọi cái thời đại. Và bằng chứng là cho tới giờ phút này là trên 2.500 năm, cái triết lý của ông vẫn còn được áp dụng khắp mọi nơi. Chúng ta vẫn thường nghe nói rằng những cái nhân trị của ông từ cái thời đó cho tới giờ phút này nó trở thành một cái nền dân chủ. Mà cái nền dân chủ đó thì nó đang là được thực hiện ở ngay tại nước Mỹ này. Thì để so sánh mấy ngàn năm như vậy thì ông đã đi trước được cả cái bao nhiêu cái thời đại. Thì đó là một trong những cái lý do mà các nhà nghiên cứu khắp thế giới đã bắt đầu nghiên cứu về cái triết lý của Khổng Tử hoặc là của Lão Tử để họ có thể áp dụng một phần nào đó vào những cái xã hội của họ đương thời ở mỗi một cái thời gian và không gian khác nhau. Thì khi mà trở lại cái Khổng giáo nguyên thủy thì anh Văn cũng đã nói rồi, cái nhân trị nó hoàn toàn nó đi khác ngược lại với cái pháp trị của những nhà cai trị về sau này, hoặc là Hán, hoặc là ngay cả Tần Thủy Hoàng, mặc dù thời gian rất ngắn nhưng mà ông đã thay đổi một cách triệt để hai cái lý tưởng khác nhau. Và cho tới giờ phút này chúng ta thấy rằng Trung Cộng đã dùng cái vỏ bọc của Khổng Tử để mà rao giảng những cái triết lý của Khổng Tử, nhưng mà bên trong đó họ gọi là giống như là bình mới nhưng mà rượu cũ, chúng ta hãy so sánh cái câu nói đó. Hoặc là ở bên trong cái bản chất của nó thì là pháp trị, nhưng mà cái bề ngoài của nó thì là Nho giáo, là Khổng giáo, để tô điểm cho cái sự cai trị hạ khắc đó. Chính vì thế mà Trung Cộng đã tìm đủ mọi cách để mà đưa các viện Khổng Tử vào các nơi trên thế giới. Và cho tới giờ phút này thì hầu như là trên khắp thế giới đã nhận ra được cái âm mưu của Trung Cộng, là đã dùng cái bộ mặt, dùng cái vỏ bọc của Khổng Tử, nhưng mà bên trong đó thì họ đã có một cái âm mưu là muốn xây dựng một cái pháp trị, xây dựng một cái độc quyền, xây dựng một cái hình ảnh cho tới giờ phút này giống như là hình ảnh của Tập Cận Bình, muốn đại diện cho cả một cái hệ thống cai trị
không phải là chỉ ở Trung Cộng không, nhưng mà cái tham vọng của họ là muốn cai trị cả thế giới này. Thì chúng ta thấy rằng cái nguy hiểm ở chỗ đó, và các nhà nghiên cứu quốc tế hiện tại bây giờ rất nhiều quốc gia cũng đã yêu cầu là phải dẹp bỏ những cái viện cộng tử đó. Bởi vì cái nguyên thủy của viện cộng tử nó là đúng, nó là đẹp, cái nét đẹp. Nhưng mà cái bản chất của nó bên trong thì nó lại ngược lại với những gì họ tuyên truyền. Thì đây là một cái điều mà các nhà quản trị quốc gia và quản trị xã hội ở khắp nơi trên thế giới đã nhận ra và đã có những cái hành động rất là phù hợp. Và trở lại trong cái thời gian thì cũng vậy, là Tân Hiến Hoàng cho tới nhà Hán sau này, rồi nhà Đường hoặc là nhà Tống đều thay đổi những cái triết lý để cho nó phù hợp vào với hoàn cảnh, mặc dù là theo cái ý muốn của họ, nhưng mà những người dân là những người họ vẫn âm thầm, đại đa số họ hiểu được cái vấn đề đó. Và Khổng Tử ngày xưa đã xác nhận rằng ông ấy không phải là chỉ có đi làm chính trị, nhưng mà ông ấy là nhà giáo, ông ấy là nhà hoạt động xã hội, và ông ấy đưa ra những người cái triết lý đầu tiên là làm thế nào để cho tất cả những thành phần, không phân biệt là giai cấp, không phân biệt là quý tộc hoặc là dòng tộc nào đó, mà tất cả mọi người từ bần cùng vẫn có thể tham dự, có thể đi học được, khai trí được. Đây là cái nét độc đáo, cái công lao của Khổng Tử trong cái thời điểm rất là khó khăn, trong cái hoàn cảnh, trong cái xã hội ngày xưa, mà Khổng Tử dám đưa ra một cái mà nó trái ngược lại với cả một nhà cầm quyền đương thời, không phải là một chuyện dễ, là một cái thử thách rất là lớn. Mà đôi khi ông ấy bị trù dập, không phải chỉ có trù dập không, mà đôi khi ông ấy còn bị đe dọa đến cả tính mạng nữa. Nhưng mà ông nghĩ rằng nếu mà ông làm những điều thiện, điều chính đáng, thì ông không có phải sợ ai cả. Và ông cứ thế ông làm. Và cho tới giờ phút này thì rất nhiều người thừa hưởng được những cái công lao và những cái việc làm của ông đã ghi chép lại qua ngũ kinh và tứ thư mà chúng ta chưa có cơ hội đề cập tới. Và đây là những cái triết lý mà ông bỏ vào đó, bao nhiêu cái sự mà nghiên cứu của ông đều bỏ vào đó để con cháu sau này của ông và tất cả mọi người trên thế giới có thể hưởng được. Để chúng ta thấy rằng cái nguyên thủy, cái Khổng giáo nguyên thủy nó khác hẳn với cái Khổng giáo đương thời bây giờ, năm thế kỷ 21 này, nó hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái sự khác biệt rất lớn. Chính vì thế mà chúng ta muốn dùng một thời gian dài để chúng ta nghiên cứu thêm về những cái nội dung, về những cái chi tiết hoặc là những cái hoàn cảnh để có thể áp dụng vào cái đời sống của một cái triết lý của Khổng Tử đưa ra, mà hồi nãy anh có nói là từ tu thân, tề gia, trị quốc cho đến bình thiên hạ đều ông đã nghiên cứu và đưa ra được một cái triết lý, và ông tổng hợp lại, hệ thống hóa nó, và cho tới giờ phút này là người dân vẫn còn đang dùng, mà chúng ta cũng đôi khi chúng ta áp dụng đời sống hàng ngày mà chúng ta không chưa có nhận ra được cái giá trị mà chính của ông, cái người mà chủ xướng ra là ông Khổng Tử. Ở đây chúng ta không có nói rằng đi vinh danh của một người như vậy, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ muốn nói rằng cái sự khác biệt của cái nguyên thủy và cái viện Khổng Tử hiện tại bây giờ, nó là một cái sự khác biệt rất là xa. Nó chỉ áp dụng cho được những người cầm quyền, và nó mang một cái vỏ bọc mà nếu chúng ta không để ý, chúng ta rất là dễ bị lầm lẫn là cái Khổng giáo và cái nguyên thủy của Khổng giáo và cái Nho giáo hiện tại bây giờ Hán Nho, mà người ta vẫn lấy làm vinh dự là cái Hán Nho để mà cai trị đất nước. Ngày hôm nay chúng ta cũng không có nhiều thời gian lắm, thành là chúng tôi muốn tóm tắt cái phần giới thiệu về cái nguyên thủy khẩm nho nguyên thủy, để chúng ta trong tương lai có những cái dịp chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về để áp dụng vào mỗi một cái xã hội, chẳng hạn như là cái xã hội nguyên thủy của ngày xưa là cái xã hội tính. So với cái xã hội tính bây giờ thì nó vẫn là một cái xã hội tính, nó cần phải có đủ cái nhu cầu, phải đủ cái vì cái vấn đề tự vệ, thành ra họ phải ngồi lại với nhau để mà giữ gìn hoặc là làm đẹp lên những cái nền văn hóa của một cái xã hội đó. Nhưng mà khi mà cái xã hội đó được cái sự cai quản của một nhà độc tài thì nó lại trở thành một cái xã hội khác. Thì đây là những cái mà hồi nãy anh có nói là một nhà độc tài giống như là các Marx đã đưa ra một cái xã hội tính, nó khác cái xã hội tính của đương thời giống như là đất Mỹ này. Hai cái đó nó khác. Thành ra những cái nền dân chủ đó hoặc là cái xã hội đó nó được áp dụng tùy theo cái người lãnh đạo của một cái đất nước đó. Thì trở lại cái đề tài ngày hôm nay, không biết anh Oanh có muốn nói thêm về cái vai trò của Khổng Tử để chúng ta có thể những lần nói chuyện tới chúng ta tiếp tục khai thác thêm về những cái ưu điểm hoặc là có những cái khuyết điểm nào nếu có để chúng ta lưu ý trong những cái lúc mà chúng ta học hỏi thêm về cái văn hóa riêng về Khổng Tử và về cái nho giáo nguyên thủy thôi.
Đúng như Trần Anh nói, cái Hán Nho là một cái sự phản bội và là cái thất bại chính của Khổng giáo. Họ phản bội và họ đã được khai thác, có cái tên thời đó đã được nói một cách rõ ràng, họ gọi là ngoại nho nội pháp, để nói lên cái cách lạm dụng cái Khổng giáo nguyên thủy. Cho nên cái từ cái thời đó, các cái quan lại dù Việt Nam bị cai trị, họ mang cái nho giáo đó sang Việt Nam không được áp dụng. Chỉ cho tới khi sau này, khi mà Phật giáo và nho giáo đã phối hợp lại, đem vào các triều đại Lý Lê Trần sau này, thì lúc đó Khổng giáo mới được áp dụng, nho giáo mới được áp dụng một cách tốt đẹp. Và có thể được coi như là Việt Nho, nó đã được phối hợp và được biến hóa cho phù hợp. Và cái tư tưởng của Khổng Tử, nguyên thủy, Khổng giáo nguyên thủy đã được phản ảnh rất là rõ ràng trong cái tư tưởng của cụ Nguyễn Trãi. Khi mà cụ nói những cái câu để đời cho dân chúng, cho người Việt chúng ta, thì chúng ta mới thấy được cái ảnh hưởng của nho giáo nguyên thủy nó phối hợp với cái dân tộc của mình như thế nào. Cụ Nguyễn Trãi nói rằng chúng ta phải đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo. Cho nên hai cái tiêu chuẩn đầu tiên là nhân và nghĩa đã được thể hiện ngay trong cái tư tưởng của cụ Nguyễn Trãi. Cụ nói là chí nhân, đại nghĩa làm nên sức mạnh, cố kết dân tộc, triệu người như một trước các thế lực ngoại xâm. Cho nên nho giáo nguyên thủy và Việt Nho có cái nối kết một cách rõ ràng như vậy. Đó là cái điều mà mình muốn nhấn mạnh lại và muốn nhân cơ hội này tóm lược lại cái nho nguyên thủy của Khổng Tử. Như chúng ta đã biết, tất cả những cái mục đích đầu tiên của nho giáo là để đào tạo nên những người cai trị. Và những người cai trị muốn có được cái tư cách gọi là quân tử, gọi là người cai trị, tức là quân tử, quân tức là cai trị, tử là người, thì phải đạt được, thứ nhất là đạt được đạo và đạt được đức và am tường kinh thư lễ nhạc. Đó là cái tiêu chuẩn cho người lãnh đạo. Và cái nhân mới lại nghĩa là những cái đức mà sẽ được tóm lược cho dễ nhớ. Và cái đạo và đức là cái quan điểm rất là quan trọng để so sánh Khổng với Lão sau này. Theo Khổng Tử, đạo là con đường, là những cái tương quan giữa người với người, cái cách sống. Cho nên đạt được đạo là đạt được năm cái cách sống, năm cái tương quan. Cái đạo làm người nó gồm có cái đạo giữa vua tôi, cha con, vợ chồng, bằng hữu, trở thành ra cái gọi là vũ luân, năm cái đạo. Cái đức có nghĩa là phải có được những cái đức tính. Cho nên người quân tử phải đạt đạo là đạo biết cách sống, có những cái đức tính mà Khổng Tử chỉ tóm gọn lại là nhân là cao nhất, trí là sự hiểu biết, và dũng là sức mạnh. Và chúng ta nhớ là sức mạnh, dũng là đại diện cho phương Bắc, và nhân là đại diện cho phương Nam, mà Khổng Tử nhiều lần vạch ra những cái tiêu chuẩn đó. Hai cái đó là hai cái quan trọng nhất, đạt đạo và đạt đức. Và để có được cái kiến thức, cái trí, thì người quân tử phải hiểu, phải đọc kinh về thư, thi và về lễ và nhạc. Thi thì nói về những cái tình cảm của con người giữa người với người, trai gái, tình cảm, thương yêu, cha con, tất cả những cái đó nó thể hiện qua thi, tức là thơ. Thư là những cái cách để mà cai trị, điều giao tế giữa vua tôi, chính sách. Lễ là nói về những cái nghi thức phù hợp. Và nhạc là khi người ta diễn tả những cái tình cảm bằng âm thanh. Đó là những cái đặc điểm mà người quân tử phải đạt được. Sau này ba cái đức, nhân, trí và dũng được Mạnh Tử sửa cái chữ dũng thành ra là nghĩa và lễ. Nghĩa tức là cái bổn phận, và làm theo những cái tiêu chuẩn, cái đức mà mình đã đạt được, cái cách sống, cái đạo. Cho nên là cái người có nghĩa là người áp dụng những cái nhân đức vào trong cuộc sống. Và lễ là như chúng ta đã thấy, đó là những cái thủ tục, những cái truyền thống, những cái cách người ta biểu hiện ra bằng cái lễ nghi, bằng những cái hành động cụ thể. Tới đời Hán mới thêm cái chữ tín vào, và họ gọi cái đó là ngũ thường, dùng để giáo huấn dân thay vì là giáo huấn người cai trị, giống như là Khổng Tử đề ra. Cái thất bại của Khổng Tử có thể thấy là tại vì ông đòi hỏi những người cai trị phải có quá nhiều những cái đức tính đạo đức đó mà họ không làm nổi. Có một vài vị minh vương có thể theo gần đúng, nhưng mà con cháu của họ lại ăn chơi lơ là, không có tu thân. Đó là cái sự thất bại chính của Khổng Tử. Và cái sự phản bội là khi đem cái tiêu chuẩn cho người cai trị đem áp dụng vào cho người dân. Và bây giờ Trung Cộng hiện nay lại đem xuất khẩu thành ra những cái viện khổng tử để mà gần giống như là tuyên truyền cái hay cái đẹp của văn hóa Trung Hoa, nhưng mà lại dùng cái tiêu chuẩn bá quyền nấp đằng sau là muốn hơn, muốn chiếm, muốn tước, muốn cướp của thế giới. Đó là cái sự phản bội với lại nho học nguyên thủy. Và chúng ta sẽ có cơ hội đi sâu hơn vào những cái ví dụ đặc biệt như chúng ta đã nói tới thế kỷ thứ 7, thứ 8 và thứ 9. Ba thế kỷ huy hoàng nhất của Trung Hoa, đời Đường, đã được áp dụng nho học nguyên thủy, lão học vào và Phật giáo, quan trọng nhất là Phật giáo, để đưa tới một cái triều đại cường thịnh ba thế kỷ của nhà Đường, và có sự đóng góp của một người phụ nữ Việt Nam và con cháu của lão Tử.
Vâng, khi mà đối diện với một đệ tử của Khổng Tử thì cũng có đệ tử hỏi với Khổng Tử rằng sao thầy không ra làm chính trị, thì Khổng Tử mới đáp rằng ta chỉ thực hiện cái đạo hiếu, sống với anh em, phổ biến đạo ra khắp chính trường cũng là làm chính trị rồi, cứ gì phải là ra làm chính trị. Thì đây là một cái câu nói xác định rất là rõ ràng, nó ngược lại với rất nhiều cái câu nói đương thời bây giờ đã ru ngủ các thanh niên hoặc là ru ngủ những người yếm thế rằng đừng có làm chính trị, rằng chính trị để dành riêng cho những thành phần nào đó thôi, chúng ta không nên làm chính trị, hoặc là giao cho chính trị, giao cho nhà nước, giao cho những người có quyền. Đây là một cái điều hiểu rất là sai lầm về cái chính trị, mà Khổng Tử có nói rất là rõ, ta chỉ thực hiện đạo hiếu, sống với anh em, phổ biến đạo ra khắp chính trường cũng là làm chính trị rồi, đâu cần phải ra làm chính trị. Thành ra cái tư tưởng này là một điều xác quyết với những người đã từng ru ngủ biết bao nhiêu thanh niên, khuyên các thanh niên đừng làm chính trị. Chính trị là dơ bẩn, chính trị là nguy hiểm, chính trị là xảo trá. Đây là một cái điều rất là hữu ích cho chúng ta học từ Khổng Tử, rằng chúng ta đưa những cái đạo lý ra để áp dụng cho cái xã hội đã là làm chính trị rồi. Cái định nghĩa của Khổng Tử đã đi ngược lại với những nhà tuyên truyền, đặc biệt là những người các chế độ độc quyền, thì họ thường thường họ dùng những cái quyền lực đó ưu tiên cho những người có quyền lực, ưu tiên cho cái nhóm của họ, ưu tiên cho các đảng phái của họ, ưu tiên cho các quý tộc. Thì đây là một cái sự sai lầm rất là lớn và đã ảnh hưởng đến rất nhiều người. Trần Anh cũng có nghe rất nhiều người tôi không làm chính trị. Thì cái tư tưởng của Khổng Tử nói rất là rõ rằng chúng ta chỉ truyền bá những cái tốt lành, những cái nhân nghĩa, chúng ta đã làm chính trị rồi. Thì để kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, chúng tôi muốn dùng cái cơ hội này để phân biệt giữa cái nho nguyên thủy và cái nho đương thời bây giờ. Nó là một cái sự khác biệt rất là nhiều, bởi vì những nhà cai trị đang là muốn tìm một cái vũ khí tinh thần để họ có thể nắm được quyền lực, và họ loại bỏ tất cả những người chung quanh ra. Những người chung quanh là những người không có quyền hạn gì, không có một tiếng nói gì, chỉ biết nghe lời, biết cúi đầu, Thì đây là hai cái xã hội, hai cái luồng tư tưởng khác nhau mà chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn ngẫm xem chúng ta sẽ chọn bên nào để chúng ta phù hợp vào với cái vai trò của mỗi người chúng ta. Vai trò của mỗi người mà Khổng Tử nói là từ người thứ dân đều có thể lên làm quan, lên làm vua nếu người đã đạt được những cái đức tính mà hồi nãy anh có tổng kết là cái nhân là cái quan trọng nhất, cái tài thì nó sẽ đi sau. Đây là cái buổi nói chuyện chúng tôi muốn dùng cái câu chuyện của Khổng Tử để chúng ta có thể kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và nhân cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, trước khi chúng ta có cái buổi nói chuyện kế tiếp, thì chúng tôi muốn kính chúc quý thính giả khắp nơi một cái mùa Noel sắp tới, tức là tuần tới rồi, tất cả mọi người, mọi giới, mọi thành phần đều vui hưởng một cái những ngày cuối năm, những ngày lễ cuối năm, để chúng ta có được một cái sự an bình đối với người thân, người gia đình, quy tụ với gia đình tất cả những cái khó khăn cực nhọc trong năm qua chúng ta bỏ qua hết để chúng ta vui hưởng với nhau một cái mùa Giáng sinh và chúng ta chuẩn bị cho một cái năm mới, mọi sự đều được theo cái ý muốn và đều có một cái điều mới lạ trong cái gia đình cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đây là những lời mà chúng tôi muốn kính gửi đến quý thính giả khắp mọi nơi để chúng ta kết thúc cái buổi ngày này. Không biết anh Oanh có muốn đóng góp thêm gì trong cái phần cuối cùng ngày hôm nay thưa anh?
Thì xin kính chào quý thính giả và chào Trần Anh và chào Hoàng Tín. Kính chúc mọi người và các nhân viên phục vụ cho đài Sài Gòn Đà Lạt một mùa Giáng sinh an lành.
Vâng, cảm ơn anh Oanh và cảm ơn anh Hoàng Tín. Cảm ơn quý khán giả theo dõi chương trình và hẹn với quý vị vào những lần nói chuyện kế tiếp. Xin kính chào.
Hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa. Con sông chảy quay.